Ba ngày trước phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh, luật sư người Đức từng giúp cựu lãnh đạo ngành dầu khí xin tị nạn ở nước của bà, không được nhập cảnh vào Việt Nam. Bà Petra Schlagenhauf cho VOA biết bà đã bị cấm vào Việt Nam dù đã đáp máy bay tới Hà Nội vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương ngày 4 tháng 1. Phiên tòa xử ông Thanh, người bị Việt Nam cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng, tức 147 triệu đô la, cùng hàng chục quan chức Petro Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội. Đức cáo buộc mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh tại Berlin, trong khi Hà Nội tuyên bố người đàn ông 51 tuổi, bị cáo buộc tội tham nhũng đã tự nguyện về Việt Nam đầu thú sau một thời gian chạy trốn. Trong một email gửi cho VOA từ Bangkok sáng sớm ngày 5 tháng 1, luật sư người Đức nói bà bị buộc quay trở lại Bangkok và đang chờ chuyến bay về Berlin. Họ không cho tôi biết lý do vì sao, nhưng tôi có nghe thấy họ nói với nhau rằng tôi là luật sư của ông Thanh, bà Schlagenhauf cho biết. Đại sứ Đức đã nói chuyện về trường hợp của tôi với phía Việt Nam nhưng không có kết quả. VOA không thể liên lạc được ngay lập tức với Sứ quán Đức ở Hà Nội để biết thêm chi tiết về vụ việc. Sứ quán Đức hôm 20 tháng 12 cho VOA biết họ dự kiến sẽ quan sát phiên tòa sắp tới xử Trịnh Xuân Thanh. Bà Schlagenhauf dự định tới Việt Nam để phối hợp với các cộng sự về vụ việc của ông Thanh trong thời gian diễn ra các phiên xét xử dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày đến 2 tuần. Luật sư này nói bà không có ý định tham dự phiên tòa vì điều này không hợp pháp khi bà là luật sư người Đức, chứ không phải Việt Nam. Ông Thanh, người sẽ bị xử trong hai phiên tòa riêng biệt, sẽ có nhiều khả năng nhận án tử hình, theo nhận định của bà Schlagenhauf. Trong một lần trả lời VOA trước đây, bà Schlagenhauf nói việc kết luận cho rằng thân chủ của bà là có tội đã được định trước. Phiên xét xử này sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của một vụ xét xử công bằng. Sự thể đó là điều không thể chấp nhận được, bà nói. Theo truyền thông trong nước, đây là một phiên tòa được nhiều người mong đợi vì trong số hơn 20 bị can bị xét xử sẽ có cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Ông Thanh được coi là một thuộc hạ thân tín của ông Thăng. Cả hai từng cùng là lãnh đạo ngành dầu khí và bị cáo buộc tội danh cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.
Bộ Công an Việt Nam sẽ điều tra làm rõ vì sao ông Phan Giang Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, có đến 3 hộ chiếu như phía Singapore loan báo và ai là người giúp sức cho ông. Hôm 5 tháng 1, báo Dân Trí trích lời ông Dương Thanh Biểu, nguyên phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cho rằng trước mắt bị can Phan Văn Anh Vũ sẽ bị xem xét về việc có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore đề cập. Ông Biểu nói thêm rằng phía Singapore phát hiện bị can Phan Văn Anh Vũ đã mang hộ chiếu giả nên theo nguyên tắc đã bị trục xuất trả về nơi xuất cảnh là Việt Nam. Bị can Vũ đang bị truy nã nên Bộ Công an tiếp nhận trường hợp này là đúng pháp luật. Như vậy có thể thấy bị can Vũ đã sử dụng 2 hộ chiếu và sẽ bị xem xét về việc này theo quy định của pháp luật. Ông Dương Thanh Biểu nói, tới đây Bộ Công an sẽ điều tra làm rõ bị can Vũ đã sử dụng hộ chiếu như thế nào, và ai là người giúp sức nếu có việc làm giả hộ chiếu. Hãng tin AP trích lời Bộ Nội vụ Singapore cuối ngày 4 tháng 1 nói, ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt giữ khi dùng hộ chiếu mang tên giả, trong khi còn mang 2 hộ chiếu khác, trong đó có một hộ chiếu mang tên thật. Báo pháp luật cho biết hộ chiếu nước ngoài của ông Vũ do đảo quốc Bantigo và Barbuda, một đảo quốc ở phía đông biển Caribe cấp. Tờ báo này còn đăng hình tấm hộ chiếu của ông Vũ, trong đó hộ chiếu được cấp ngày 1 tháng 9 năm 2017, tức là hơn 3 tháng trước khi ông bị chính quyền Việt Nam ra lệnh truy nã. Hôm 4 tháng 1, VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và cơ quan di trú Antigua và Barbuda để xác nhận thông tin về hộ chiếu của ông Vũ nhưng chưa được hồi đáp. Truyền thông trong nước dẫn lời Bộ Nội vụ Singapore nói rằng ông Phan Văn Anh Vũ từng ra vào Singapore bằng 2 hộ chiếu Việt Nam khác nhau, trong đó có một hộ chiếu không đúng nhân dạng. Trên chuyến bay về Việt Nam, báo Giao thông nói ông Vũ Nhôm vẫn được phục vụ như một hành khách bình thường. Việc ăn uống của ông Vũ Nhôm không khó khăn do bị can bị truy nã này không bị còng tay mà bị còng chân. Vào chiều ngày 4 tháng 1, Bộ Công an Việt Nam đã chính thức thông báo đã tiếp nhận bắt giam ông Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo lệnh khởi tố về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước mà hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.
Nhà hoạt động Vũ Văn Hùng bị công an tạm giữ ở một quận của Hà Nội từ hôm 4 tháng 1 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ ông Hùng, xác nhận thông tin này với VOA. Tin ông Vũ Văn Hùng bị bắt cũng được loan báo trên trang Facebook cá nhân của một nhà hoạt động khác là ông Lê Anh Hùng. Theo lời kể của bà Mai, chồng của bà đã bị bắt hồi đầu giờ chiều ngày 4 tháng 1 sau khi có xô xát giữa ông và một số người ở thời điểm ông đi bộ về đến gần nhà. Nhà chức trách đã không thông báo gì cho gia đình bà về vụ việc. Đến tối muộn, sau khi chủ động dò hỏi thông tin và đi tìm, bà Mai đã gặp được ông Hùng ở đồn công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Bà cho VOA biết về những gì ông Hùng nói với bà lúc đó.
Anh bảo là anh bị người ta vu khống anh và còn đánh anh nữa. Công an người ta không cho tôi gặp anh ấy. Họ bắt tôi ra ngoài, không được vào trong phòng đấy.
Ông Vũ Văn Hùng, người tích cực hoạt động vì dân chủ, từng bị bỏ tù từ năm 2008 đến 2011. Ông hiện là thành viên của Hội Giáo chức Chu Văn An, ra đời cách đây 2 năm, với mục đích góp phần giải quyết tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục và những vấn đề có ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của Việt Nam. Một nhà hoạt động khác, ông Lê Văn Hùng, đã chứng kiến phần nào những diễn biến dẫn đến vụ bắt giữ cựu tù nhân lương tâm Vũ Văn Hùng vừa xảy ra. Ông Lê Văn Hùng kể lại với VOA rằng vào khoảng giữa ngày 4 tháng 1, nhóm các nhà hoạt động và thành viên Hội Giáo chức Chu Văn An gồm 8 người ăn uống ở một nhà hàng. Giữa chừng, một nhóm hơn 10 người mà ông Lê Văn Hùng cáo buộc là các nhân viên công an an ninh đã ép buộc nhóm của các nhà hoạt động phải dừng ăn uống, đồng thời bắt nhà hàng tính tiền và ngừng phục vụ cho nhóm. Rời nhà hàng, các thành viên nhóm chia tay, riêng ông Vũ Văn Hùng đã gặp rắc rối và bị bắt. Trong ngày 5 tháng 1, bà Mai đã gặp hoặc liên lạc qua điện thoại với ông Kim Minh Đức, điều tra viên của bên công an, và được ông Đức cho biết ông Vũ Văn Hùng bị bắt vì gây rối trật tự công cộng và gây thương tích tại một bến xe buýt. Ông Đức nói thêm với bà Mai rằng chồng bà có sử dụng dao gây xước đứt tay và có nhiều nhân chứng. Viên công an cũng nói vụ việc vẫn đang được điều tra, có thể mất tối đa 9 ngày. VOA cố gắng liên lạc với ông Đức nhưng ông không nhấc máy. Vợ của cựu tù nhân lương tâm xác nhận với VOA rằng ông Hùng có một con dao và rất hay cầm vì ông rất thích. Nhưng bà cho rằng ông không phải là người có tính cách hay suy nghĩ bạo lực, còn những gì mới xảy ra là do dàn xếp, bà Mai nói.
Tại vì anh Hùng anh rất hiền, nói chung là anh ấy không manh động, anh ấy rất điềm tĩnh, mà anh ấy không bao giờ anh ấy nóng nảy đâu. Nên là tôi nghĩ là anh ấy không có chuyện đấy. Và đánh nhau thì không bao giờ có, kể cả mắng con rồi nói con cũng còn khó nữa là đánh nhau ở ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy đánh nhau rồi cả, nên là tôi cũng không tin.
Bà cho biết thêm là chồng bà vào chiều ngày 5 tháng 1 đã chuyển lời thông qua một nhân viên công an cho bà hay là chính ông cũng không chấp nhận những cáo buộc của công an.
Hơn 5:30 một chút thì anh công an ấy đi ra và gặp tôi, anh nói là anh Hùng thì anh hiện giờ là anh ấy không hợp tác trong công tác điều tra. Anh ấy không trả lời và anh nói là anh không tin tưởng vào pháp luật. Đấy, rằng anh ấy nói là đây là do sự dàn xếp chứ không phải là anh ấy gây tai nạn.
Chứng kiến một phần vụ việc, nhà hoạt động Lê Anh Hùng đưa ra nhận định.
Khả năng là anh ấy bị gai bẫy là rất cao, bởi vì là khi rời khỏi đấy thì đã an ninh bám theo và họ cố tình khiêu khích anh để anh dịch nó bậy của họ để anh phản ứng lại rồi họ tìm cớ để bắt anh. Ở Việt Nam chúng tôi không tin tưởng vào cái pháp luật của Việt Nam.
Một số nhà hoạt động bày tỏ ý kiến trên Facebook rằng họ không ngạc nhiên về việc nhà cầm quyền gài bẫy để bắt các nhà hoạt động hay các cựu tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, điều đó bị xem là việc làm vụng về. Vợ của nhà hoạt động Vũ Văn Hùng nói với VOA rằng hôm 5 tháng 1, bà cố gắng gửi đồ tiếp tế và quần áo ấm cho chồng, nhưng không được công an cho phép. Bà Mai và ông Lê Anh Hùng cho rằng việc từ chối là vô lý và ác ý. Theo luật Việt Nam, tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu có một trong các tình tiết tăng nặng là có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách.
Hãng thông tấn Nga TASS hôm 2 tháng 1 nói, Nga đang mời các nhà quan sát quốc tế, trong đó có Việt Nam, đến quan sát cuộc bầu cử tổng thống Nga vào năm 2018. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Ella Pavlova, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương, hôm 2 tháng 1 nói với các phóng viên, chúng tôi hợp tác và làm việc với nhiều tổ chức có liên quan tại gần 100 quốc gia ở châu Mỹ Latin, châu Âu, châu Á và châu Phi. Họ là các đối tác, các đồng nghiệp của chúng tôi trên tất cả các lục địa. Chúng tôi chủ động liên lạc, tương tác với họ và sẽ mời họ. Trong chuyến công du đến Hà Nội vào tuần trước, phái đoàn của Diện Cộng đồng Liên bang Nga, đứng đầu do Phó Bí thư Sergei Orjonikidze, đã mời Việt Nam làm quan sát viên cho cuộc chạy đua vào Điện Kremlin dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 3. Khi gặp ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, báo Lao động trích lời ông Orjonikidze nói, chúng tôi cũng mời đồng nghiệp Việt Nam tham gia vào các cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới với tư cách là quan sát viên bầu cử. Người đứng đầu Diện Cộng đồng Liên bang Nga còn nói thêm rằng, ông đã bàn chủ đề này với Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương bà Ella Pavlova trước khi ông đến Việt Nam. Báo Pháp luật trích lời ông Orjonikidze nói thêm rằng, chúng tôi muốn mời các nước bạn bè cùng giám sát bầu cử. Tờ báo này dẫn lời ông Trần Thanh Mẫn nói, hoan nghênh lời mời này và cho biết nếu Liên bang Nga có lời mời thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trong cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11 năm ngoái tại thành phố Đà Nẵng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin khẳng định Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào năm 2012, có gần 700 quan sát viên quốc tế tham dự, chủ yếu là từ châu Âu. Vào tháng trước, ông Putin nói sẽ tranh cử một nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm nữa, một điều mà nhiều người mong đợi. Và ông có thể dễ dàng chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư. Được biết, ông Putin lên nắm quyền nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2000.
Công an Việt Nam đã thu giữ một lượng heroin trị giá 3 triệu đô la Mỹ giấu trong những gói trà được đưa lậu vào từ Lào, được nói là lượng ma túy lớn nhất từng bị thu giữ tính tới thời điểm này, truyền thông nhà nước đưa tin. Một hoạt động phá án bí mật của Công an tỉnh Điện Biên thuộc miền núi Tây Bắc hôm thứ Ba đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi và một người phụ nữ cuối độ tuổi 30, chở theo 171 kg heroin ở phía sau xe máy của họ. Khoảng 489 bánh heroin được đưa lậu vào từ Lào và được ngụy trang trong những gói trà mang nhãn Thái Lan trị giá 3 triệu đô la, tương đương khoảng 70 tỷ đồng Việt Nam, theo báo Công an Nhân dân. Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được báo Công an Nhân dân dẫn lời nói, chúng tôi thấy rằng đây là một chuyên án rất thành công, chúng ta đã bắt được một khối lượng ma túy đặc biệt lớn. Ông nói thêm, mặc dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt, nhưng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khống chế bắt giữ được các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Tờ báo này dẫn lời trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Điện Biên cho biết, một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam đã được phát hiện từ giữa tháng 8 năm 2017, và các đối tượng trong đường dây là những người trong gia đình dòng tộc. Họ thường giấu heroin vào những đồ dùng sinh hoạt, bánh kẹo, thực phẩm để vận chuyển từ biên giới vào nội địa, sau đó đưa đi các tỉnh hoặc sang các nước thứ ba để tiêu thụ, tờ báo này cho biết thêm. Việt Nam là một điểm trung chuyển chính trong hoạt động buôn bán ma túy xuất phát từ khu vực Tam Giác Vàng, một khu vực nằm vắt ngang lãnh thổ của Lào, Thái Lan và Myanmar. Khu vực này là vùng sản xuất ma túy lớn thứ hai trên thế giới và tràn ngập các chất methamphetamine, thuốc phiện và heroin, sản phẩm tinh chế của cây anh túc. Việt Nam là một trong những nước có luật chống ma túy nghiêm khắc nhất trên thế giới, bao gồm hình phạt tử hình đối với những người bị kết tội liên quan tới ma túy. Bất cứ ai bị buộc tội sở hữu hơn 600 gram heroin hoặc hơn 20 kg thuốc phiện có thể đối mặt với bản án tử hình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương, gọi tắt là LMC lần thứ hai, được tổ chức tại Phnom Penh của Campuchia vào ngày 10 tháng 1. Trang thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết ngày 5 tháng 1. Cuộc họp sẽ do Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đồng chủ tọa, với sự tham dự của các Thủ tướng Việt Nam, Lào, Thái Lan và Phó Tổng thống Myanmar Minh Suê. Bản tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết, 6 lãnh đạo của LMC sẽ thảo luận các vấn đề chính để phát triển tiểu vùng sông Mekong, tập trung vào cam kết duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng của tiểu vùng Mekong. Thông báo nói tiếp, các lãnh đạo dự kiến sẽ thông qua 4 văn kiện, đó là tuyên bố Phnom Penh, kế hoạch hành động 5 năm của LMC 2018-2022, một danh sách chung các dự án hợp tác lần 2 và báo cáo của 6 nhóm công tác chung về các lĩnh vực ưu tiên. Sông Mekong chảy qua 6 nước gồm Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Lam Thương là tên của con sông ở phần thượng nguồn phía Trung Quốc. Hội nghị Lam Thương Mekong do Trung Quốc khởi xướng vào năm 2015, sau khi các nước hạ nguồn sông Mekong bất bình vì thiệt hại kinh tế và môi trường do các đập thủy điện ở thượng nguồn gây ra trong những năm gần đây. Tại hội nghị lần đầu tiên được tổ chức ở Trung Quốc năm 2016, 6 nước cam kết thúc đẩy hợp tác dựa trên 3 trụ cột chính là an ninh kinh tế, phát triển bền vững và văn hóa xã hội giao lưu dựa trên nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, phối hợp và tham vấn lẫn nhau, tự nguyện, cùng đóng góp và chia sẻ lợi ích, tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Cũng trong hội nghị này, Trung Quốc cam kết hỗ trợ 300 triệu đô la cho Quỹ Hợp tác Lan Thương Mekong và 10 tỷ nhân dân tệ cho các khoản vay ưu đãi, 5 tỷ đô la cho các khoản vay bên mua và 5 tỷ đô la cho các khoản vay đặc biệt, đồng thời tặng 18.000 suất học bổng và 5.000 suất đào tạo mỗi năm cho các nước Mekong trong vòng 3 năm tiếp theo. Sau hội nghị lần 2, Lào sẽ là quốc gia chủ trì cuộc họp lần tới.